Chương 615. Bát Giới muốn độ kiếp mất một chén trà thời gian, Chí Quang Hòa Thượng mới hoàn hồn, kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Không và hỏi: "Ngươi tối hôm qua, một mình ngươi đã tiêu diệt chiến Phật Tông." Chí Quang Hòa Thượng cũng nhìn ra tu vi của Tôn Ngộ không chỉ ở mức hợp đạo trung giai, điều này hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Tôn Ngộ Không lắc đầu, cũng không phải tiêu diệt chiến Phật Tông, chỉ là uy hiếp họ một chút thôi. Chí Quang Đại Sư cứ yên tâm, chiến Phật Tông về sau sẽ không còn tồn tại nữa. Rõ ràng Tôn Ngộ Không không muốn nói nhiều về chuyện này, nên Chí Quang Hòa Thượng tuy rất muốn biết Tôn Ngộ Không đã làm thế nào, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm. Lúc này trong lòng Chí Quang Hòa Thượng, vị trí của Tôn Ngộ Không và các sư huynh đệ đã tăng lên rất cao. Trên đời có một loại người được gọi là quý nhân. Những người gặp được quý nhân đều sẽ nhận được lợi ích to lớn. Đối với Chí Quang Hòa Thượng, Tôn Ngộ Không và các sư huynh đệ chính là quý nhân. Tôn Ngộ Không làm chuyện tối hôm qua, một mặt là vì ý của sư phụ Tam Tạng, mặt khác cũng là muốn dùng chuyện này để uy hiếp lễ Phật Tông. Dù sao Tôn Ngộ Không cũng dự định ở lại lễ Phật Tông một thời gian. Với thực lực của mình, Tôn Ngộ Không tự nhiên không sợ lễ Phật Tông có hành động gì bất thường, nhưng dù sao cũng sẽ là một phiền toái. Chí Quang Hòa Thượng cũng hiểu rõ điều này, nên đối với thái độ của Tam Tạng, hắn trở nên cung kính hơn. Sau đó Tôn Ngộ Không hỏi Chí Quang Hòa Thượng về tình hình Phật Liên Tịnh Độ và truyền thuyết về sự vĩnh sinh. Những gì Chí Quang Hòa Thượng biết cũng không khác nhiều so với những gì Tôn Ngộ Không nghe được từ chiến Phật Tông. Nói chuyện một hồi, Trư Bát Giới không chịu nổi tính nóng nảy, muốn kéo Tôn Ngộ Không ra ngoài. Vì vậy, Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh đi ra ngoài. Trong thiền phòng chỉ còn lại Chí Quang Hòa Thượng và Đường Tam Tạng thảo luận về Phật lý. Vừa ra khỏi cửa thiền phòng, Chư Bát Giới liền oán giận: "Đại sư huynh, sao huynh lại đem hết đồ tốt cho người ta, cũng không nói giữ lại mấy món?" Tôn Ngộ Không cười nói: "Ngươi ngốc tử, chẳng lẽ đại sư huynh còn có thể ủy khuất ngươi sao? Yên tâm, bảo bối có rất nhiều. Hiện tại, các ngươi đi theo ta, ta có một số việc muốn nói với các ngươi." Bốn người nhanh chóng đi đến thiền phòng của Tôn Ngộ Không. Sau khi Sa Ngộ Tịnh đóng cửa, Tôn Ngộ Không và các sư huynh đệ đều ngồi xuống ghế. Tôn Ngộ Không mới nói: "Trong bốn người chúng ta, thực lực của ta và lão Sa đã đạt đến trình độ rất cao, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tăng lên nữa, và hoàn cảnh nơi này cũng không cho phép hai người chúng ta bộc phát toàn lực để tu luyện, nhưng tu vi của hai người Bát Giới còn kém xa, cho nên lúc này đây, ta dự định để cho hai người các ngươi tiến vào bế quan, lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực. Phật Liên Tịnh Độ này cũng không phải là mục tiêu của chúng ta." Tiểu Bạch Long hào hứng nói: "Đại sư huynh, chẳng lẽ chúng ta muốn tiến vào địa phương thần kỳ trước đó tu luyện sao? Thật tốt quá, bằng vào nơi nào cường đại linh lực nồng độ, tu vi của ta tuyệt đối có thể nhanh chóng tăng lên." Tôn Ngộ Không gật đầu: "Không sai, ta sẽ mở hai địa phương chuyên môn dùng để bế quan trong khí trùng thế giới của ta cho các ngươi. Các ngươi cần bao nhiêu tài nguyên cho việc bế quan, ta đều sẽ cung cấp tốt nhất. Về phần sư phụ ở bên ngoài, các ngươi cũng không cần lo lắng. Có ta và lão Sa ở đây, mục tiêu của các ngươi chính là tận khả năng tăng lên thực lực của mình." Bát Giới suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Lần này chúng ta bế quan cần bao lâu, thực lực lại muốn tăng lên tới trình độ nào?" Tôn Ngộ Không nói: "Ít thì 3 năm, nhiều thì 5 năm. Tu vi ít nhất cũng phải tăng lên tới đạo văn. Về phần hướng lên trên, vậy phải xem chính các ngươi. Thể chất của Bát Giới rất đặc thù, bởi vậy chỉ cần không ngừng hấp thu năng lượng khổng lồ là được. Mà Tiểu Bạch Long thì toàn lực luyện hóa kim tỷ kia, tranh thủ đem linh lực bản thân hoàn toàn chuyển đổi thành kim loại tính. Sau đó ta sẽ cung cấp linh thạch kim loại tính cho người hấp thu. Còn có một điểm, ở trong thế giới kia của ta là không tồn tại thiên kiếp, cho nên các ngươi không có bất kỳ băn khoăn gì. Một khi tu vi các ngươi tăng lên rời khỏi thế giới kia, ta phóng chừng tất cả thiên kiếp sẽ một lần bộc phát toàn bộ. Còn có Bát Giới, thiên kiếp của ngươi lúc này đây, ta một mực giúp ngươi áp chế. Ngươi trước khi tiến vào không gian bế quan của ta, vẫn là đem thiên kiếp lần này qua cho thỏa đáng. Trước đây trên đường tới lễ Phật Tông, Tôn Ngộ Không đã từng đem địa tâm dung kim hỏa giao cho Trư Bát Giới, mà Trư Bát Giới lại vì thèm ăn mà trực tiếp nuốt. Sau đó tu vi Trư Bát Giới trực tiếp tăng vọt, mà sau đó lại trải qua một loạt thôn phệ. Tu vi Trư Bát Giới hiện tại đã là hóa đạo sơ giai. Theo lý thuyết, hợp đạo đỉnh phong tăng lên tới hóa đạo đỉnh phong sẽ có thiên kiếp giáng lâm. Chẳng qua Tôn Ngộ Không vẫn lấy tu vi cường hãn của bản thân che giấu khí tức trên người Trư Bát Giới, lúc này mới dẫn đến thiên kiếp chậm chạp không có tiến đến. Vì muốn tiến vào khí trung thế giới bế quan để giảm bớt gánh nặng thiên kiếp lúc Trư Bát Giới đi ra, Trư Bát Giới cần phải ở trước khi tiến vào khí trung thế giới liền độ thiên kiếp lần này. Trư Bát Giới nhẹ gật đầu. Tôn Ngộ Không còn nói một ít hạng mục công việc cần chú ý ở thế giới trong khí. Sau đó liền để cho lão Sa lưu lại bảo vệ sư phụ. Mang theo Trư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long rời khỏi lễ Phật Tông. Trư Bát Giới lúc này, đây là muốn tiếp nhận đột phá một đại cảnh giới thiên kiếp. Uy thế tuyệt đối là tương đối khủng bố, hở lại lễ Phật Tông. Chỉ sợ chờ Trư Bát Giới độ kiếp, sau đó toàn bộ lễ Phật Tông liền biến thành một mảnh phế tích. Vì vậy, hãy chắc chắn tìm một nơi mở. Tô Ngộ Không mang theo Trư Bát Giới, cùng Tiểu Bạch Long ước chừng bay hơn một canh giờ tại tìm được một tòa tiểu đảo. Tiểu đảo này hoang vắng vắng vẻ, nhưng diện tích cũng rất lớn. Hài lòng gật đầu, Tô Ngộ Không nói với Trư Bát Giới, nơi này rất thích hợp. Bát Giới, lần thiên kiếp này vô cùng quan trọng với ngươi. Ta vốn định áp chế tu vi của ngươi cho đến khi ngươi đột phá đến cảnh giới đạo văn. Lúc đó thiên kiếp bộc phát sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn. Trư Bát Giới lẩm bẩm, có lẽ cả đời ta cũng không quên được. Hầu ca, ngươi xác định không phải muốn lực lượng thiên kiếp để giết chết ta và Tiểu Bạch Long rồi chi hành lý chứ? Lão Trư ta sống bao nhiêu năm nay chưa từng thấy độ kiếp nào như vậy. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, đại sư huynh sao lại hại các ngươi? Tuy ta chưa từng thử phương pháp này, nhưng ta cam đoan sẽ không có vấn đề gì. Đừng nói nhiều lời vô nghĩa nữa, mau chuẩn bị đi. Lần độ kiếp này, ngươi chính là hóa đạo sơ giai chân chính. Hãy nhớ đến thảm trạng tối hôm qua bị Hạo Nguyệt Thương Khung đánh bại để lấy động lực. Trư Bát Giới đối mặt với thiên kiếp quả nhiên. Vừa nghe Tôn Ngộ Không nói vậy, Trư Bát Giới lập tức nổi giận. Hắn vỗ ngực vang dội, sau đó khiên cửu sĩ Đinh Ba đi đến giữa đảo. Sau khi điều chỉnh trạng thái bản thân đến đỉnh phong, Trư Bát Giới ra hiệu cho Tôn Ngộ Không có thể bắt đầu. Tôn Ngộ Không quay đầu nói với Tiểu Bạch Long, hãy quan sát kỹ. Đây là điều rất quan trọng đối với tu luyện sau này của ngươi. Nhị sư huynh của ngươi chỉ cần hấp thu năng lượng để tăng tu vi vị thể chất đặc biệt, còn ngươi cần cảm ngộ để tăng cảnh giới, lần này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho ngươi. Ngay lập tức, bầu trời xung quanh hoang đảo mây đen cuồn cuộn, tốc độ mây đen tụ tập cực kỳ nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đen kịt như mực và dày đặc đến mức tưởng chừng như có thể vươn tay ra nắm lấy. Cùng với sự ngưng tụ của mây đen, từng đợt sấm sét vang dội bắt đầu xuất hiện, liên tục lóe ra những tia lửa dữ dội. Xem ra thiên kiếp của thế giới này cũng là lôi kiếp. Trư Bát Giới đứng giữa tâm điểm của vòng xoáy, mồ hôi lạnh dòng dòng. Đây là lần đầu tiên hắn trải qua thiên kiếp cấp độ này. Hắn tăng tu vi ở bàn cổ giới, từ thánh nhân điên cuồng tăng đến hợp đạo đỉnh phong, vượt qua hai đại cảnh giới mà không cần trải qua bất kỳ thiên kiếp nào. Bởi vì thiên đạo bàn cổ giới đã mất cân bằng, đặc biệt là sau khi hóa thân hàng Nga, thiên đạo trên thực tế đã biến mất, do đó Trư Bát Giới tăng tu vi nhanh chóng và an toàn. Tuy nhiên, hiện tại, tai hại của việc chưa từng trải qua thiên kiếp, khi ở cảnh giới đại đạo thánh nhân trở lên đã bộc lộ, khi toàn bộ mây đen bắt đầu khuấy động, uy thế cuộn cuộn của thiên đạo bắt đầu tạo áp lực lên Trư Bát Giới, khiến hắn suýt chút nữa quỳ xuống vì áp lực. Trời ơi, khủng khiếp quá, xong rồi, lão Trư ta hôm nay xem như toi mạng ở đây. Vừa dứt lời, bầu trời bỗng nhiên lóe lên một tia sáng đỏ nhạt, tiếng sấm sét vang dội, đạo lôi kiếp thứ nhất ập xuống, đạo lôi kiếp thứ nhất ập xuống. Trư Bát Giới thậm chí không kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó hắn sững sờ, bị tiếng sét dọa cho giật mình, nhưng hắn không hề cảm thấy bất kỳ đau đớn hay khó chịu nào. Thiên kiếp này mà cũng gọi là thiên kiếp sao? Sấm sét mưa to cũng chỉ đến vậy thôi, Trư Bát Giới thầm nghĩ. Đột nhiên hắn cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên và cười gượng gạo, cặc hắc hắc, đại sư huynh ạ, vừa rồi quá đột ngột, ta chưa kịp chuẩn bị. Không sao đâu, không sao đâu, người yên tâm. Ngay lúc Trư Bát Giới đang mỉa mai và giải thích với Tôn Ngộ Không, hai đạo lôi đình màu đỏ nhạt tiếp tục giáng xuống, nhưng đều bị Tôn Ngộ Không chặn lại trên đỉnh đầu Trư Bát Giới. Hậu ca, ngươi đúng là anh em tốt của ta, mặc dù bình thường ngươi hay trêu chọc ta, nhưng lúc này lại giúp ta đỡ thiên kiếp. Hậu ca, nếu có kiếp sau, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi. Trư Bát Giới cảm kích nói sau khi ba đạo thiên kiếp đầu tiên đều được Tôn Ngộ Không chặn lại. Tuy nhiên Tiểu Bạch Long đứng bên cạnh quan sát lại lắc đầu với vẻ mặt kỳ quặc. Nhị sư huynh ngốc thật hay giả ngốc vậy, chẳng lẽ không biết lúc độ kiếp chỉ có thể dựa vào chính mình, một khi có lực lượng bên ngoài tham gia, uy lực của thiên kiếp sẽ tăng gấp bội. Đại sư huynh giúp nhị sư huynh cản ba đạo, đó chính là uy lực gấp 8 lần. Ngay lúc Tiểu Bạch Long lo lắng than thở, Tôn Ngộ Không vẫn không có im rời đi, tiếp tục chặn đạo thiên kiếp thứ tư cho Trư Bát Giới. Tiểu Bạch Long đếm, uy lực gấp 16 lần. Tôn Ngộ Không chặn được đạo thiên kiếp thứ 5, uy lực gấp 32 lần. Tôn Ngộ Không chặn được đạo thiên kiếp thứ 6, uy lực gấp 64 lần. Tôn Ngộ Không không chặn đạo thiên kiếp thứ 7, 100 lẻ. À không, đúng vậy, nhị sư huynh ngốc thật.